Ngày đấy là loài chim hạt trắng, nhưng mà cái ngày kỳ thiền sư nó bảo là loài chim chim xung quanh. Chim xung quanh nó có tiếng hót rất trong trẻo và dạ hay, cái đó là ở bên Ấn Độ á, có loài chim đó. Và chim ca lăng từng già là bên tiếng Ấn Độ đó, ca lăng từng già của tiếng Hán là diệu âm và tiếng hay. Vì cái tiếng ca lăng từng già này, chim này là nó chưa ra cõi trứng là tiếng hót nó hay hơn các loài chim rồi. Ở trong loài trứng là nó còn hót được, nó chưa ra, thì nó ra rồi thì chim nó hát hay hơn các loài chim. Và chim cộng mạng là loài chim một thân có hai đầu, cái này là lấy cái chim ở bên Ấn Độ đó, là chim này có hai đầu và hai thần thức khác nhau, hai cái đầu mà có hai thần thức, hai thần thức là riêng biệt cùng chung một báo thân, cùng một thân mà ví dụ như một thần thức là về, một thức là con chim này bên kia hót là bên kia hót, bên nào nín là bên kia nín, còn cái này không có, bên này hót còn bên kia nín vẫn được, bên này hót bài khác bên kia hót bài khác, là cái đó là một cái hai thần thức khác nhau, là về bên đó bên Ấn Độ có cái loài chim đó. Hai giống chim này ở vùng tuyết sơn bên Ấn Độ cũng có, thì những thứ chim bên cực lạc không phải là thực giống như chim ở đây đâu. Nhưng Phật chỉ nói cho biết mấy thứ chim nó hơi giống với những con chim ở đây mình yêu quý nhất mà thôi. Thì sáu cái loài chim mà Đức Phật kể đây cho mình biết, cho mình mường tượng. Chứ nếu trường hợp mà Đức Phật kể cái loài chim gì đâu xa vời, mình không có ý thức, ý niệm được. Nhưng mà Phật tử biết cũng người coi thiên phường là cái thân hình cũng mường tượng như thân hình mình đây nè, nhưng mà lớn hơn, trong sáng hơn, tốt đẹp hơn, vi diệu hơn, phải không? Thì cái con chim cũng vậy, nó mường tượng như con chim, những chim mà Phật kể đây, nhưng mà nó gì, nó vi diệu hơn, tinh khiết hơn ha, là nó tốt đẹp hơn. Nào cho mình ý niệm được vậy đó. Ngày đêm sáu buổi phát ra tiếng hót, thầy đủ biết ở bên tịnh độ không có lúc nào chim phải đậu yên, mà gọi là lúc đêm tối. Vì thân người hay thân chim đều ở trong hoa sen quá sinh, vốn không có tính ngủ, cho nên không cần phải có đêm để nằm yên. Đó. Thì sư nói là ở cõi trời đó, thì cũng trong sáng, không có mặt trời mặt trăng, cho nên hằng sáng. Mặt cõi trời là cõi thường hết đó, đối với phương cực lạc thì cũng hàng sáng thôi. Nhưng mà có cái cây báo hiệu, khi mà bông hoa nở tươi tốt, cây sinh tươi là ngày, mà nó héo xà một phần nó bắt đầu qua đêm, thì bên Tây Phương Cực Lạc suy nghĩ cũng phải có một dấu hiệu gì đó, mình nói kể ngày đêm. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm cũng nói là một ngày một đêm ở Tây Phương Cực Lạc bằng 400 năm với mình, thì cũng phải có cái dấu hiệu gì đó để làm ngày đêm. Nhưng không có cái đêm tối như mình, vẫn sáng hoài, nó vẫn sáng choang hoài, thì Đức Phật tạm nó là ngày đêm ở đây cho mình ý thức được, chứ nó không có đêm tối. Và cái loài chim ở đó thì là sao, là không có tính ngủ ha, tất nhiên là không có tính ngủ, cho nên nó là sao, tùy duyên mà hót hoài. Thì mình đây về có Tây Phương Cực, Tây Phương Cực Lạc cũng liên qua quá sanh, và Đức Phật ấy là ngài mặc dù là thị hiện, nhưng phải có gốc rễ như thế nào đó, thì ngài cũng cho những loài chim một từ gì, từ liên quan quá xanh, nó bay lên cạnh nó hót vậy đấy, không chứ hay không là quá hiện chim tự nhiên nó xanh vậy thì Đức Phật luôn luôn phải dùng phương cách thị hiện để cho nó từ liên quan chim nó quá xanh. Nhưng mà cái đó là kêu mình nằm ở trong cái tâm tính Đức Phật nào quá hiện nha. Bây giờ qua những cái phần này là Phật tử nên học ba bảy phẩm trời đạo, nhà sư cũng nói cho nó gión gọn đó cho Phật tử dễ biết. Nhưng nếu mà trường hợp mà nói cho thêm là nó rõ thêm nữa là phải nội ba bảy phẩm trời đạo này là nhiều cái thời pháp, nhưng nó gión gọn cho Phật tử ý niệm thêm. Thì đôi khi có những cái thời pháp cái sư giảng là tứ niệm xứ, không là một buổi pháp thời pháp, nhưng mà nói gión gọn mà. Ở trong này đó, ba bảy phẩm trời đạo thường thường là gì? Điểm thứ nhất là tứ niệm xứ, bốn này ha. Thứ hai là tứ chánh cần, là bốn này là tám rồi đó. Thứ ba là tứ di túc, và bốn nữa là nha, 12 rồi đó ha. Điểm thứ tư là ngũ căn, là thêm năm nữa, rồi ngũ lực thêm năm nữa, rồi thất bồ đề phần, rồi bát chánh đạo, nó cộng là 37 phẩm trời đạo. mà đa số với bên bên tiểu thừa đó căn bản là học cái đó. Nhưng mà Phật tử biết trên tinh thần Phật uyển chuyển lắm, vì mình nói tiểu thừa chứ thâm sâu cái giáo lý trong tiểu thừa đó là cái căn bản của đại thừa là nằm ở trong những cái câu văn giáo lý của tiểu thừa, nằm trong đó giáo lý nguyên thủy là, nhưng mà nó cô đọng quá. Và bên tiểu thừa gì diễn đạt rộng ra hơn, phải không, nhấn mạnh về tâm hơn, đi sâu vào trí tuệ hơn. Nó là ra mình học cái đó là mình thấy hình như trong bên đại thừa đi sâu vào tâm vào trí tuệ, còn bên kia không có. Nên cái đó là chỉ một số câu văn nào đó thôi, rồi nó quá cô đọng rồi mình bỏ qua lướt qua mình không để ý. Nhưng mà cái căn bản đại thừa là nằm mà nói là tiểu thừa. Thì 37 phẩm trợ đạo này, cái kinh văn của tiểu thừa, nhưng mà mình hiểu sâu tùy theo mình hiểu, tùy theo mình giác ngộ, tùy giác ngộ của mình cao thấp, mà từ đó là từ tiểu thừa đến trung thừa đến Phật thừa luôn, nằm trong 37 phẩm trợ đạo này, tùy sự hiểu biết của mình. Vậy thì trong tứ niệm xứ này đó, thường thường Phật tử cũng có học đó nha. Mình thân niệm xứ là nghĩ chỗ thân mình là bẩn, thì tất nhiên là quán thân thì thấy thân là dơ bẩn hay không trong sạch đó. Và điểm thứ hai là thụ niệm xứ là quán và thọ đó. Quán thọ thì khổ, còn này thụ niệm xứ là nghĩ đến chỗ mình hưởng là hưởng thụ là khổ. Điểm thứ ba là tâm niệm xứ là nghĩ chỗ tâm mình biến đổi là vô thường đó. Tôi kêu là quán đến tâm và tâm vô thường. Pháp niệm xứ là nghĩ chỗ pháp không thực là vô ngã, tôi kêu quán pháp đó, pháp vô ngã. Thì cái này cô động sư cũng diễn dịch cho nó rộng thêm chút cho Phật tử ý niệm được. Thì nói về quán thân á, thì bẩn thì mình thấy rõ nè, cái câu này là thường thường Phật tử nghe nhiều đó. Cái thân mình tứ đại hợp thành, mà trong thân tứ đại này á, Đức Phật nó là một cái đại định đồ dơ, hay là cái ống cống nó xì nó chính lỗ ha. Chính lỗ gì là hai mắt nó như là ghèn không sạch gì, hai lỗ tai là ra gì cứ tai cứ trái nó cũng không sạch gì, rồi lỗ mũi mình ra mũi thè lè không sạch gì, cái miệng mình nó ra đờm đãi nước miếng không sạch gì đó ha. Đó rồi lỗ tiêu lỗ tiểu không sạch gì, thành ra từ thân mình phát ra rồi đó, thì không sạch sẽ gì cả, nên Đức Phật nó là dơ bẩn. Nhưng một cái ống trống, một cái ống cống mà xì là chính lỗ thì không có sạch sẽ gì, mà không thôi là cái đãi đựng đồ dơ. Mình cái đãi mà đựng đồ trong nó không có gì sạch hết trơn. Thì khi mà nghĩ đến thân này là thân dơ bẩn là vậy. Mà tại cái thân mình thân nghiệp, chứ thân cái này là nói là tứ niệm xứ là nghĩ chỗ thân là thân ở cõi ta bà mình, chứ thân có Tây Phương Cực Lạc á, cái báo thân Tây Phương Cực Lạc không phải vậy. Nó trong sạch trong sáng, không có dơ, nó không có xì ra chín lỗ dơ, không có dơ, phải không? Mình ăn rồi nó tiêu quá, thành nó ngộ là có muốn ăn mà tự muốn ăn có ăn, mà ăn rồi nó tiêu quá vô sắc thân nó không có tiêu tiểu, nó ngộ thì nó có dơ. Mà thân trong sáng trong sạch bằng tại sao mà thân bằng kim cương na la diên, kim cương là cứng chắc, nó bền chắc hoài trên đó là cái sắc thân, giữ sắc thân rồi hoài cái vô lượng thọ, tuổi thọ vô lượng mạnh hoài không có chịu đau. Còn thân mình nó khác, thân mình nó này nó đủ cái thần kinh, dây thần kinh thần kiết gì là ruột gan phèo phổi, đụng chút là nó đau rồi. Tứ đại hợp thành này, cái tứ đại nó ở nó không chịu yên nha, cái này nó cong cái kia, này nó kích cái nọ hoài là mình bệnh hoạn hoài ha. Và cái xác thân mình vậy, cái nghiệp nó cái khiến mà tứ đại này nó không yên á, thì nó làm mình phải vừa nhơ bẩn mình vừa sanh ra đủ chuyện bệnh hoạn hết trơn. Còn thân cái phương mình là không có ha. Từ liên qua quá sanh rồi bằng kim cương là nó cứng chắc. Phật tử cái chỗ này nó bền chắc, chứ đừng nói nó cứng chắc như cứng như kim cương, không có vậy. Nó nhu nhuyễn, nó nhẹ nhàng, nó thơ, nó trong sáng có hào quang, mà nó bền chắc, nó giữ sức thân gì hoài, nó không có biến đổi, nó không khi dày khi khác như thân mình đó. Tôi kêu mạnh hoài không đau, mà trẻ hoài không già, giữ sắc thái nó hoài hàng triệu hàng muôn năm cũng giữ sắc thái như vậy. Thấy không? Thì có thể là hồi xưa mà Đức Phật Thích Ca ngồi còn Thái tử Sĩ Đạt Ta đó ha, rồi xin Vua Cha đi xuất gia tu mà Vua Cha không cho, thì ông đòi bốn điều kiện mà nếu làm được cái này thì ông không đi ha. Nó xin cha cho con là trẻ hoài không già, cho em vô thiền bạn không được, còn mạnh hoài không đau là ông chịu không được luôn. nha, sống hoài không chết, không được luôn. Có gì nói là thôi, nếu mà vô tình thẳng với con á, biết vậy nó thôi con ơi, được rồi, con về tôi vui ngược lại là được. Được bốn điều này. À, rồi cuối cùng thì thật ra cuối cùng thì cái lý tưởng sao? Vua Tịnh Phạn Vương, ngài lần cuối cùng khi trước khi tịch hình, Đức Phật đã giáo hóa trong lần cuối cùng đắc quả la hán. Rồi ngài cũng khuyên nó thôi cha, hướng về, hướng cái tâm về thiên phương cực lạc. Nha, đó, hướng thiên phương cực lạc. Thì vua Tịnh Phạn, vua Phật tử biết đắc quả la hán là thoát khỏi sanh tử luân hồi rồi đấy. Mà Đức Phật còn khuyên về đó chẳng gì, để sớm viên mãn quả Phật. Thì mình thấy đó là Đức Phật chủ tâm và có thể là khuyến khích mình nên về có thể vương làm nhiều lắm. Yeah. Bây giờ đó, để Đức Phật, bởi vì mình cái nghiệp nặng đó, cái sắc thân hôi thối này, sắc thân không có ra gì này, mà mình đắm níu nó quá, vì vô lượng kiếp tới giờ mình ô nhiễm nó quá, mình tôn trọng nó quá, cho nên Đức Phật mới là bắt buộc phải luôn luôn nói sắc thân là Đức Phật chê sắc thân này, trách sắc thân này. Nhưng mà đọc kinh Phật phải hiểu cho nó hết, hiểu chưa? Nói một số người đó là Đức Phật chê trách sắc thân này rồi, cái một số thì theo không biết, mới có nghe con đoạn cái rồi mướn người ta giết chết thân ô quế ô nhiễm này, ô trượt này, Đức Phật mới rầy. Nói vậy đó nhưng mà khó được lắm à nha. Khó được lắm mà, đến độ là khó đến độ như là Đức Phật đó là một cái đất dính ngón tay, đất bằng cái ví dụ như mất thân người như đất khỏi đại địa, mà được thân người như đất dính ngón tay, khó được lắm, không phải dễ, không phải dễ được đâu. Rồi Đức Phật ví dụ khác là nó khó đến độ mà như con rùa mù mà nó tìm bọng cây vậy. Có cầu kinh đó, Đức Phật nói là có cái bọng cây, bọng cây một thước, ha, ví dụ dài một thước mà vòng tròn nó một thước, nó có cái bọng cái lỗ, mà bọng cây này ở giữa biển, từ nó trôi dạt từ đông sang tây, từ tây sang đông, ở dưới đáy biển có một con rùa mù 100 năm mới nổi lên lần, rồi nó nổi trúng bọng cây thôi mới được thành người, khó kinh khủng, phải không? Nói thì nói vậy, thân mình khó được, vì ở đó chứ mình được thân mình phải khai thác. Nó là xấu vậy ta, là tự nhiên là phá cái sở chấp của mình đi. Nếu mà phá sở chấp mình là mình được vô ngã, đắc quả la hán, đừng có được dễ như vậy. Phá sở chấp xong rồi thì đoạn kinh khác Đức Phật nó là khó được lắm đấy. Là khi mà mình may mắn lắm, mình được củ duyên lắm, được phước đức nhiều lắm, cho nên mình được thân này. Vì ở đó cho nên mình lợi dụng cái được quý báu này mà tu tập để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nó cũng như chiếc bè qua sông, chưa qua sông đừng phá bè, qua sông rồi thì thôi bỏ luôn được. Đó, phải hiểu Đức Phật nó có đầu có đuôi, có ngọn có ngành, học thì học cho hết, chứ đừng có nó nghe con đoạn rồi bắt đầu mình lấy theo là không được. Thành ra bây giờ trong này Đức Phật nó là nghĩ đến thân mình, là thân này nó nhờ mình, mà bây giờ Phật tử mình tu mình chưa thấy đâu, Phật tử tu gì chắc là chưa ý thức cái thân này rõ đâu nữa. Con đâu nghĩ thân nhiều, coi ăn mặc đồ lam rồi ấy, cái búi tóc rồi nữa, đâu có mình được tự có giác ngộ là tu gì được vậy đó. Chứ ra ngoài đời nhìn coi, thôi đủ son phấn đủ, ha, gặp cái bài đâu á, chưa đi rồi điều lạc ở đâu xa, có một số người đó biết ha, đi đâu tróc một chút phải thu quẹt thôi kia, tróc tróc rồi son phấn chút rồi quẹt thôi kia, thằng tóc nó dữ lắm, ha, chút mà trời xanh lên vậy còn chưa chịu nữa, còn muốn cho đẹp hơn nữa thì đi mỹ viện đủ thứ hết trơn. Thành ra hồi tử coi nó, mình mê đắm sắc thân mình dữ lắm chứ không phải thường, cho nên Đức Phật phải phá cái đó mai ra. Mà Đức Phật phá như vậy đó còn chưa xong đó, còn chưa nổi với cái nghiệp của mình đó, đừng nghĩ phá không có đó. Cho nên vì đó cho mình nhẹ được cái nghiệp đó thì cho mình giác ngộ rồi nó nhẹ đi ha, rồi đó là mới là tiến hơn cao hơn nữa được. Rồi điểm thứ hai đó là thụ niệm xứ, là nghĩ đến chỗ mình mà cái thọ đó, mình quán đến thọ là thì khổ, thọ là thọ cảm, thọ hưởng. Bây giờ cái chỗ mà Đức Phật nói khổ chỗ này nè, nên là Phật tử dễ nghĩ này nè, cái khổ là khổ vô thường, phải không? Ví dụ như giờ cái thọ là cảm thấy vui đi trên cõi đời này, chẳng hạn như sự siêu thường ví dụ đó, bây giờ mình đi xa, trưa về mình đói, mình khát, có người nhà dọn lên cơm nóng, đưa mình ly nước cam tươi của nước đá rồi, cái mình uống thì nó đương khác, mà có một ly nước cam là uống mình thấy nó đã khác, mà nó khỏe lên liền. Cái mình ăn cơm nóng vô thấy nó ngon liền, thì cái đó là mình cảm thấy gì? Thọ vui. Nhưng mà đến tinh thần nhà Phật gì? Vẫn khổ. Ủa mình nói, ủa cứ vui như ta cho con. Đức Phật nó khổ vì vô thường. Nó vui chút xíu là nó khổ. Ha? Mới vui đó mà ai mà sao mà chọc một chút là khổ liền. Hay bữa sau mà mình về mà không dọn cơm nóng mình hay không có đó là mình khổ liền á. Ví dụ nó nhích chút vui đó nhưng mà khổ đó. Thì cái vui này nó vui. Vui chớp nhoáng chút thôi. Ha? Đó. Nó vui đó rồi nó khổ đó thì vẫn khổ. Trong cái đơn thọ vì nó vô thường. Đó ha. Thì trên cái thọ cảm này nè, và luôn luôn mình hưởng các cõi đời này, mình không khéo mình vẫn thọ hưởng cái khổ là nhiều. Vì mình chấp cái này làm cái kẹt cái kia. Ha, mình chịu cái này thì sau này không được vừa ý mình thì mình sẽ khổ ngay với cảnh này. Thì hai cái này luôn luôn nó tương đối nhau trên cõi ta bà mình. Mình đòi một thứ này vừa làm thích ý mình thì mình sẽ không vừa lòng không thích ý. Ha? Tiếp thì mình sẽ bị khổ với cái không vừa lòng không thích ý mình đó. Cho nên Đức Phật chỉ cho mình là thọ thì khổ. Ha? Thì khi trên bước đường tu trì của mình, trên cuộc sống này, làm sao mình biết này, mình biết ý chỉ rồi thì lúc thọ hưởng trên thế gian này, mình coi nó là vật vô thường, tùy duyên mà mình thọ. Ha? Khi mình đi đâu mệt về, nhân duyên có ai, có ly nước đá chanh, ly nước đá cam mình uống đã khác, cũng được. Còn nếu không có, mình ra luôn, mình múc ly nước lạnh mình uống, cũng xong. Ngồi phải vậy mới được. À, không có cảm cái thọ này cũng xong thôi, chứ đừng có chấp nhất đòi hỏi cái đó. Còn đi mệt về, nếu có ai tốt, con cháu mình tốt, dọn lên, nó hâm canh, hâm cơm rồi cho mình ăn, cũng tốt. Còn không có, mình lắc cơm nguội mình ăn, cũng xong. Tôi tưởng là hiểu như vậy nó mới được. Cái thọ này mình mới làm chủ trên cuộc đời này, chứ không khéo là mình ưa dính mắc dữ lắm, phải không? Thì cái thọ này không phải là xin nói cái thọ muốn ăn, mà đến cái âm thanh cũng vậy. Cái âm thanh cũng vậy. Đôi khi mình học đạo mà cô tử không có hành đúng cách nó khổ lắm. Đấy ha. Về đâu ở trong nhà dâu con, mà đi đâu về mệt, thì con nó nói năng nhỏ nhẹ, nó ngọt ngào săn sóc mình thì mình chịu. Mà nó lại nó nói nặng mình chút đó, là tao đi mệt rồi về mày nói tao nghe không được, tao buồn lắm. Đủ chuyện trăm ngàn kế tục tiểu buồn ở trên. Thì trong buồn tới buồn đuôi thì cũng sáu trần này, sắc thinh, lời nói nó âm thanh, rồi cái mùi hương, rồi vị xúc phát đó. Ví dụ mùi hương sao? Đi đâu mệt về đi chút khác vậy đó. Tao mới đi đây nhà bị nhà làm sao mà hôi rình. Cái gì nhà không sạch sẽ gì cũng đầy đỡ, cũng buồn nó cũng phiền, phải không? Thành ra đủ chuyện để cho mình buồn phiền, để cho mình đau khổ trong như với sáu trần này khi mình tiếp xúc. Thì Đức Phật đó là thọ thị khổ là vậy. Đó không? Đó. Làm sao mình làm chủ được sáu trần này thì vấn đề thọ nó không? Mình làm chủ. Tùy duyên. Đôi khi mình hưởng cái sắc, đôi khi mình đối đầu với cái hương, đối đầu cái vị, đối đầu cái xúc, đối đầu cái pháp. Mà tâm mình vẫn gì? Bất biến. Tùy duyên là tùy duyên mình ứng đối sáu trần. Mà tâm mình vẫn bước biến là thanh tịnh. Mà nếu còn buồn vui là có thanh tịnh không? Mất rồi. Mình tự nghĩ không? Mình còn buồn vui đối với sáu trần là mình đã mất cái thanh tịnh rồi, là buồn vui đó, là khổ đó. Đó. Thì khi mà Phật tử tu học mà khéo đó, chớ đôi khi sư giảng đó, có nhiều người nghe hay hay đó, rồi đến khi mà áp dụng đối với đời đụng rồi đó, cái thức mình á, nó trở về y chang cái nghiệp lúc thức mình y chang, nó vẫn buồn vui ha, nó vẫn buồn vui sáu trần. Làm sao mà mình lúc tỉnh giác, lúc mà mình buồn có mình buồn cái gì đấy, từ đâu mà ra đây, bắt đầu một chuyện quán chiếu để hết. Mình tự thấy không, cố gắng tu là phải vậy. Khi mình buồn là phải là mình phải trung thực với mình, bởi kêu tự tri đấy, tự biết mình, chứ đừng đổ thừa phía ngoài, thấy không? Mình hay đổ thừa lắm. Bởi sư thường thường hồi đó sư cũng bị cái đó. Nhưng mà sau này tu mình ý thức rồi, mình lỗi tại mình. Mình buồn là lỗi tại mình. Cái cánh hoài không thèm nói tới. Bây giờ thí dụ mình buồn, mình nói sư con nó chửi tôi không buồn sao được. Nhưng mà buồn là lỗi tại mình. Bây giờ buồn không lỗi tại mình, chứ phải lỗi tại lời chửi. Thì mình nghĩ phải không? Nếu mình học đạo mình giác ngộ rồi đó, mình buồn là tại cái lời chửi, hay tại mình chấp cái mình buồn? Cái nào? mình chắc mình buông. Thành ra mình lỗi chứ đừng nói cái lời đó mà làm cho lời đó lỗi, phải không? Bây giờ mình đi đâu mệt về, đi đâu ngày hai ba ngày về, con cháu ở nhà nó dọn nhà không sạch, mình vô cho thấy rác rến không hôi rình, rồi khỏi luôn buồn này ra này kia buồn, thì lỗi rác rến hay là lỗi cái hôi hay lỗi mình? Lỗi sao chắc mình, tôi nghĩ phải không? Đức Phật ta tinh tế rất là hay, nhưng mà rất là hay ha, là tất cả nếu mình khéo cái là lỗi tại mình không, mà chứ phải lỗi cảnh ngoài. Thật ra gì đó cho nên cái thọ này mình phải tế nhị, nên cái thọ mình phải biết cho rõ để làm sao mà trên cuộc đời này tùy duyên là mình sống hết, mình thấy hết, mình nghe hết, mình ngửi hết, mình sờ chạm hết, nhưng mà gì, mình vẫn làm chủ hết. Mà muốn làm chủ được là tâm mình thanh tịnh như trong mọi vấn đề, trong mọi trường hợp, tự thấy không đó. Rồi thì ví dụ thêm cái nữa cho tự sáng tỏ vấn đề, cái vấn đề mà thủ nè. Bây giờ trên mỗi đường tu trì không phải Đức Phật không cho mình làm nệm cho, nhưng mà điều mình làm sao mà nhân viên thì nằm nệm, nếu mà không có nằm nệm rồi mình cứ dịch nằm dưới giặt tre hay nằm dưới gián không, tâm mình cũng như vậy đó, là cho. Còn tâm mình mà nằm nệm mà mình chấp nệm, Đức Phật không cho, không cho nằm. Sao vậy? Chắc mình chấp với lắm Đức Phật thôi, không có cho chi tùy theo nằm đó. Cho 7 tuổi, 70 tuổi sắp lên đó, rồi nó khô cằn, rồi da nhăn, rồi nó ốm, rồi xương lòi đó, nằm đau quá được. 70 tuổi sắp lên Đức Phật cho nằm nệm. Còn nhỏ nhỏ thôi tốt hơn mình luôn, mình tu tập cứ nằm gián thôi đi. Còn nằm gián tâm mình thanh tịnh rồi thì nó cũng vui nha, phải không? Khi mà Phật tử ngủ rồi thì nệm với gián nó không có phân biệt. Nghe không? À, đâu có. Thật ra bây giờ khi nó sơ Phật tử thì ý chỗ này nè, có nhiều người họ nằm quen rồi, nó thôi không có nằm nệm ngủ cũng được. Mà theo thí dụ mà nếu cái tâm mình không định, không có yên tĩnh, nằm nệm cho nó dày hơn 2 tấc, nó êm thì êm đi, nhưng mà lăn hoài, bị cái tâm mình không ổn thì nó lăn tính toán lợi hại hơn thua danh lợi hoài. Thì khi mà cái tâm mình nó tính toán rồi là chưa nhất định là ngủ không có được. Từng cái phải có không? Đêm nào tưởng mà tính rồi biết à, có gì ngủ lăn hoài, mà lăn hoài mà lăn sáng đêm sáng nó ôi mệt quá, thì dầu nằm nệm bao cao chứ nó cũng khổ đó. Còn bây giờ Phật tử đúng cách mà tu thanh tịnh ha, mình đúng cách tu thanh tịnh rồi mình tối làm việc nhà rồi, công việc nhà rồi xong hết rồi, tối công phu niệm Phật rồi lăn ra ngủ, lăn ra ngủ, ngủ rồi thì chúng ta đâu có nói nó trong giấc ngủ, nó đâu nói đây là giường tre nên nó cắn ấy, có không? Đâu có, mình ngủ ngon rồi, giường tre như giường nệm mà hả. Rồi thức đi rồi mình tu nữa, khỏe nhẹ ăn vui. Còn khổ là khổ cái sở chấp của mình. Nếu mình còn chấp Đức Phật nó thôi bỏ niệm đi, nằm như tập nằm đi. Hả hả. Còn nếu mà vô chấp được thì muốn làm sao làm, tùy ngủ sao cũng được, Đức Phật không cho hết á. Mà làm sao mà làm chủ nó thôi à, đừng khổ. Ý gì thì Phật tử hiểu ý niệm rõ chỗ mà thọ thì khổ này ha. Đó. Rồi qua cái điểm thứ ba đó là tâm niệm xứ, đừng nghĩ chỗ tâm mình biến đổi vô thường. Ta kêu rằng quán tâm là tâm vô thường đó. Thì bây giờ mình quán tâm nào? Cái tâm này là tâm nào đấy? Đó là gì? Là vọng tâm hay là duyên lự tâm? Mình nói tâm đó, tin lên nhà Phật đó, tôi chia ra những tâm này là Phật tử. Là nhục đoàn tâm. Nhục đoàn tâm là tâm gì? Nhục đoàn là tâm dục thể mình đó, là trái tim. Trái tim mình nó kia cũng là tâm đó. Nhưng mà tâm là tâm sanh diệt. Tâm này là cái tâm bỏ ra nó hôi thối. Nó sanh diệt, thay đổi. Rồi nó kêu rằng rồi tâm duyên lự. Tâm duyên lự là tâm gì? Là tâm tư tưởng nghĩ ngợi đó, nghĩ ngợi đảo điên mình đó. Rồi còn tâm gì nữa? Đó là tự hiểu là tâm duyên lự là cũng phải chân tâm. Tâm duyên lự là cái vọng tưởng vọng niệm mình đó nha. Đó rồi cái tâm mà tâm kiên thiệt đó, đó là chân tâm. Tâm lặng lẽ thanh tịnh kêu tâm hết vọng, hết duyên lự rồi tâm kiên thiệt mới gì, mới thể hiện, mới biểu hiện ra. Thì ở trong này đó, nghĩ chỗ tâm là tâm gì? là tâm biến đổi, tâm vô thường. À, thì cái tâm vô thường này tâm không thật. Nhưng mà tại sao Đức Phật biểu mình quán chiếu chỗ này? Là đa số chúng sinh không biết. Nên người ta nói tôi suy nghĩ, tôi so lường, tôi tính toán. Cái tâm duyên lự này nè, tôi nói là thiệt tâm mình, đó là tâm mình. Mà nếu trường hợp mình cho đây là tâm thiệt mình thì không bao giờ mình tìm tòi học hỏi, tìm hiểu cái tâm chân thật nào khác nữa. Phải không? Thì nếu không tìm tòi, không học hỏi, biết cái tâm chân thật nào khác nữa thì mình cứ sống mãi cái tâm sanh diệt này là gì? Là mình phải bị sanh diệt. Phải không? Đó. Thì mình quán chiếu, thường xuyên quán chiếu cái tâm vô thường này, biết rõ nó là vô thường, là sanh diệt, là thay đổi, là biến chuyển. Thì mình phải tu tập thế nào để gì? Để đến cái tâm kiên thiện, là tâm chân thường của mình, tâm chân thật của mình. Mà muốn được nhận được cái tâm chân thật của mình thì cái tâm duyên lự này là phải dứt, nó phải hết cái này mới được. Đó. Thì mình không tư tưởng, không nghĩ ngợi. Nhưng mà muốn được cái này phải làm sao? Thì mình tu một trình độ là niệm Phật rồi chứ mà sao chứ. Dễ quá. Muốn hết cái này thì cái gì? Một niệm trừ muôn niệm. Mình niệm Phật là trừ tất cả muôn niệm vọng lự. Đó thôi. Dễ. Đó là niệm gì tâm xứ? Là pháp niệm xứ. Nghĩ chỗ các pháp không thực có là vô ngã. Đó. Là quán pháp là pháp gì? Quán đến pháp là pháp vô ngã. Tôi tự thấy cái ngã là gì? Cái ngã nghĩa là chủ thể chẳng pháp. Mà nếu đến cái ngã là cái chân tâm mình, nó là chủ thể chẳng pháp. Nhưng mà tất cả dạng pháp thế gian này biểu hiện lên rồi thì vô ngã là không có chủ thể. Tại sao nó không chủ thể? Vì nó có đầy đủ nhân duyên, là nó hội hợp lại, nó mới thành hình này hình kia, tướng nọ. Tự thấy không? Bây giờ mình nhìn ra cái nhà thì gì? Cũng vô ngã. Tại cái nhà này nó không có chủ thể. Nhìn đến cây nó cũng vô ngã vì nó duyên hợp. Nghĩ đến cái nhà, nghĩ đến cây, nghĩ đến đất, nghĩ đến cát, nghĩ đến thân mình, nghĩ đến thân người. Điều gì? Điều vô ngã cả, điều nó không có thiệt thật pháp cả. Thấy không? Thì với cái phiêu tử nó thân mình là mình cho mình ngã, mình chấp ngã đi. Thân cây thì sao ngã? Nhưng mà mình hiểu cái ngã là thế nào? Cái hả là chủ tế thì cây nó không có chủ tế. Tại vì nó duyên hợp. Thì mọi pháp thế gian này là bây giờ thêm nữa là ta kêu bằng vô ngã pháp. Nó mới rõ là vô ngã pháp. Thì ta người mà tại sao mình chấp như vậy? Tại sao vô ngã pháp? Là nó là cái nhà của tôi. Mình hiểu không? Đất của tôi, ruộng của tôi, giường của tôi, con của tôi, cháu của tôi, chích của tôi. Đó. Cái chỗ đó là cái lỗi là của tôi hết. Nha. Thì mình nói là cái xác thân mình đây nè, mình mang cái thân tứ đại của mình đây nè, mình nó còn gì? Nó còn không phải thật của tôi, đừng nói chi mà cái kia của tôi. Đã không? Đó. Bây giờ thí dụ thêm cái chỗ tử sáng tỏ vấn đề. Mình nói của tôi ha, mình làm chủ của tôi nè ha. Bây giờ nó bệnh mình đừng biểu mày hết bệnh ra thôi, đâu có chịu. Mình được uống thuốc, mình được lợi thầy rồi. Mình mới khổ sở đó rồi, lần lần nó mới hết bệnh. Đã không? Nó nhức đầu, biểu đừng nhức thì nó đâu có chịu. Nó mình đâu có làm chủ được gì đâu, mình nói của tôi. Rồi nó già mà mình nó lần lần nó già đó, mình biểu đừng già, đâu có chịu. Rồi tới chừng nó bỏ xác thân rồi, mình muốn giữ xác thân đâu có được. Phải hả? Hoàn toàn mình không làm chủ xác thân mình được chút nào cả. Khi mà hiểu như rồi mình biết mình nó là vô ngã. Vì nó duyên hợp. Đó. Còn một cái mình cái ngã thiệt của mình là chơn ngã, đó là cái xác thân mình không phải tìm. Khi mình biết thân này là thân giả thân rồi thì mình mới tìm tòi học hỏi để nhận được cái pháp thân mình là thật tướng, hay là cái thân thật của chính mình. Cái đó là điều quan trọng. Vì lẽ đó cho nên Đức Phật biểu mình quán các pháp vô ngã là như vậy. Quán các pháp vô ngã, các pháp không thực. Mình để quán các pháp vô ngã không thực để chi? Để tìm được cái thực tiễn của vạn pháp. Thì thực tiễn của vạn pháp là nhất chân pháp giới hay là pháp giới tính. Còn riêng ngay mình là gì? Là mình tìm được Phật tính của chính mình, pháp thân của chính mình. Đó. Mình biết rõ kia rồi mới học hỏi được cái này chứ. Mình nghĩ phải ha. Đó. Chứ nếu mình cho thân mình, chấp thân mình thiệt rồi, không học hỏi. Vì đã đó cho nên Phật tử mình đi, mình có tu tập giác ngộ rồi, mình ra ngoài đời á, ra ngoài đời mình hỏi anh ta mới biết. Tiếp xúc rồi mình làm gà gà hỏi thôi. Nói cái bà thân này bà giả thân, không thiệt thân là ta cự lắm mà. Đó, lúc đó bây giờ Phật tử mới biết. Mình học nói ôi dễ thì ai thấy rõ này, giả thân đâu có gì. Nhưng mà nó không chịu à, cự lắm à. Ha, không được. Bây giờ mình mới thấy Đức Phật chỉ cho mình giác ngộ là mới được sự hiểu biết hơn người. Ha, hiểu biết hơn người bình thường bên ngoài dưới. Thì khi biết rồi đó, thì bây giờ mình biết mình giả thân rồi, mình mới gì? Có niềm tin, mình mới tìm hiểu, học hỏi. Và mình tu tập như thế nào để trở về pháp thân chính mình. Ha, đó. Thường thường nó kêu là trở về quê cũ, nhà xưa. Mình nói trở về quê cũ nhà xưa của mình, hồi đó mình quên, mình lạc loài rồi. Bây giờ làm sao? Mình biết mình lạc loài mới được chứ. Mình biết mình quên mới được chứ. À, bây giờ mình nhớ lại rồi, thì sao? Mình xoay bước trở về quê cũ nhà xưa. Chứ Phật tử đi xa đâu, phải nhớ quê hương đất tổ chứ. Thì bây giờ Phật tử mình xa đó, chân tâm muốn đánh xa lâu quá rồi, mình rời lâu quá rồi thì sao? Mình phải lo trở về chứ. Mà người nào muốn lo trở về là được hết. Trừ trường hợp mình không muốn về, mình muốn mất gốc luôn thì mất. Còn bây giờ không muốn mất gốc là gì? Trở về được hết. Trở về được hết. Đó là nói cái bốn chủ nghĩ, đó là tứ niệm xứ. Bây giờ qua điểm kế nữa là tứ chánh cần, là bốn việc chánh mà cần phải làm ngay. Đó. Cái này là những cái pháp mà Đức Phật chỉ cho mình. Là muốn trở về pháp thân mình được, mình phải làm những gì? Chứ pháp thân mình có sẵn, mình biết đó. Cái bổn gốc mình là Phật có sẵn đó. Nhưng mà mình không biết cách là nó sẽ chúng sinh mãi, đời đời kiếp kiếp chúng sinh. Sư thí dụ, cái kiến mà nó bị bụi, bị đất dính nhơ, thì bây giờ mình không chùi mà mình tô đất thêm, mình tô xịn, mình tô bùn thêm, thì cái kiến đó, nó lộ ánh sáng được không? Không. Đời đời kiếp kiếp nó càng, nếu mình không biết cách rồi thì càng ngày nó càng lu, càng mờ thêm nữa. Cái bụi đóng nó dày thêm nữa. Thì bây giờ mình học đạo Đức Phật chỉ cho mình. Mình muốn chân tâm Phật, Phật tánh mình hiển lộ để mình hưởng trọn những cái pháp thân quý báu tốt đẹp của mình đó, thì mình phải làm gì? Đó, phải chùi, phải lao, phải rửa, rồi nó mới hiển lộ được. Thì cái này là một trong những cái phương cách mà Đức Phật chỉ cho mình để cái chùi lao rửa để pháp thân mình hiển lộ đấy. Là tứ chánh cần. Điểm thứ nhất là dĩ sinh ác pháp linh đoạn, có nghĩa là những ác pháp đã sinh ra rồi phải đoạn trừ ngay. Thì bây giờ Đức Phật chỉ như vậy thì mình biết rằng những cái gốc ác này là những cái bụi đóng chân tâm mình, những cái bùn xịn nó tô lấp lên cái mặt kiến hay mặt kiến tâm đó. Thì khi biết vậy rồi thì làm sao? Thì những cái pháp ác đó đã đoạn trừ đi. Những cái pháp ác, những cái pháp quấy, tư tưởng quấy, lời nói quấy, ý nghĩ quấy, việc làm quấy thì sao? Là phải chuyển bỏ đi. Cho nên trong câu mà giáo lý Đức Phật nghĩa là gì? Không làm một mái ác mà không bỏ chút lành. Đó. Không làm một mái ác đó là gì? Là để trừ ngay việc hay đó là lao. Không bỏ chút lành đó, tự nhiên mình lao chỗ nào sạch mình đánh bóng thêm. Đó, cái ý gì đó. Thì bây giờ dầu muốn dầu không gì đó, bây giờ mình học, học đạo thì bây giờ học Đức Phật chỉ cho mình, thưa Đức Thế Tôn, như thế nào là pháp ác, như thế nào là pháp thiện, đó mình phải biết chứ. Mình muốn lao chùi nó, mình bỏ pháp ác thì mình biết như thế nào pháp ác, ha, biết thế nào pháp thiện. Thì đa số những cái pháp gì mà ác đó là từ lời nói, từ tư tưởng, việc làm mà hại người, làm cho người buồn phiền, làm cho người đau khổ. Mà ngay cái pháp ác nó làm cho mình cái buồn phiền đau khổ luôn. Thế mình khổ, người khổ, đó là pháp ác. Mà mình tạm nó, mình nói tạm vui vui của mình mà người khổ cũng không được. Thế đó. Thì đa số những cái mà hành động ra mà mình và người đau khổ thì cái đó là những pháp ác. Thế là Phật tử phải để ý cho nó, phải bỏ. Làm sao mà thà là trên tinh thần mà đại trí đại bi phải đi chung, đại trí đại bi phải đi chung, tất nhiên là bi trí song hành, cái lòng từ bi và tâm thanh tịnh, mình lòng trí sáng suốt là sự sáng chiếu của tâm mình. Hai cái đó phải song hành thì mới chân tâm mình mới thể hiện. Vì chân tâm mình lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết, hay là chân tâm của mình là tịch là chiếu, nó phải đi đôi vậy chứ. Không có nói chân tâm mình, không nói là tịch lặng là chân tâm, không được. Thiếu chiếu cũng được ha. Hai cái đó nó phải song hành. Cũng như là ánh sáng ngon, cái ngọn đèn và ánh sáng ngọn đèn, không thể mình nói cái ngọn đèn mà không có ánh sáng thì không thể chấp nhận được cái đó được. Có ngọn đèn là có ánh sáng ngọn đèn, mình tự biết cái đó không. Thì cái chân tâm mình phải có hai phần nó liên lụy, mình nói một phần là chân tâm là không được. Thì trên cái đường tu trì của mình cũng vậy, phải có song hành, định huệ phải song hành, chứ không nó định không không có huệ làm được. Thì bây giờ khi mình hiểu rồi thì làm sao những cái pháp ác nó đoạn mình đoạn trừ ngay, là mình đầy đủ trí huệ, mình song hành với đức từ bi của mình, đức bi mẫn của mình, thì làm sao thà là mình được lợi, người được lợi, đó là tốt đẹp nhất. Không thôi là mình hy sinh cái lợi quyền lợi của mình, những cái đau khổ gì mình để cho người được an vui. Bây giờ điểm thứ hai, vi sinh ác pháp linh bất sinh, là những ác pháp chưa sinh ra phải cấm ngay, không cho sinh ra. Bây giờ những cái ác pháp mà chưa sinh ra thì bây giờ làm sao mình chuyển qua đừng cho sinh. Tư tưởng hại ai, tư tưởng ghét ai, tư tưởng ganh tị ai, tư tưởng xấu ai, bắt đầu mình làm sao ngăn nó liền đi. Cho nên ta nói là Bồ Tát trí huệ sắc bén, còn chúng sinh trí huệ lục nhầy. Sắc bén cái gì đâu, tôi không thấy sắc bén. Nhưng mà sắc bén thế này là một tưởng, là tạm nhờ tâm nó thanh tịnh, một cái tư tưởng khởi nghĩ bắt đầu là có chuyển hóa liền, chặt đứt ngay lúc mà nó vừa chớm nghĩ, phải không? Thành tư sắc bén. Còn mình sao? Nó khởi lên rồi chưa chịu chặt nó, rồi nó nói ra mình chưa chịu chặt, nó chửi bới người ta còn chưa nó, gì ta đánh lộn mà khổ vậy, nhà phải thương, bắt đầu phải thấy, không biết thấy chưa nữa, rồi tự đi đó không? Ha, thành ra mình tự phải nghĩ đến cái chỗ mà, và cái chỗ này đó. Còn mình nó nãy rồi là, thế là đụng chạm ta rồi, chửi bới dữ dội rồi về nhà nằm gắt ra chán, nó khổ buồn khổ đó. Rồi nếu buồn khổ mà giác ngộ được còn đỡ, mà chưa giác ngộ còn để cả tuần cả tháng đó, thì mình khổ hoài. Nó kêu lục gì, lục chành đó, lục nhầy. Lục gì đó, còn ta đâu có. Bồ Tát này mấy má chút xíu là ta chuyển quá đi Bồ Đề liền, phải không? Nó lặng mất rồi. Thì ta chỗ này nè, là cái nằm ở chỗ là những ác pháp chưa sinh ra phải cấm ngay, không cho sinh ra, chuyển quá ngay đi đừng cho sinh. Mà nói như vậy á, Phật tử thấy sự thật ra là mình nói thô ha. Còn mà nó tế nhị mấy gì cổ đức thầy tu tế nhị, nên là cái pháp ác là sao? Là vọng tưởng là pháp ác. Người ta nói vọng tưởng là địa ngục, khởi tâm vọng khởi nghĩ nó không có lợi ích đó. Thế là địa ngục đó. Thành ra bây giờ những mấy vị tổ tinh tế là pháp ác, là pháp vọng tưởng là pháp ác, khởi nghĩ là pháp ác, khởi nghĩ là địa ngục. Tổ làm thế nó vậy ha. Thành ra bây giờ mình chuyển liền, nó khởi nghĩ cái gì không cần thiết là Nam Mô Di Đà Phật liền chuyển nha. Dễ không có pháp chuyển ha. Chưa tưởng pháp chuyển, còn bên kia người ta thấy rồi nó lặng lẽ, ta trở tâm chân như cái bên thiền tu hơi tế nhị. Còn mình thì dễ lắm, cứ việc bây giờ mình thấy nó không thôi. Mà nếu Phật tử thấy nó cứ như Nam Mô Di Đà Phật từ xưa rồi, định làm theo nó là cắt đứt ngay cái dòng tư tưởng của nó để trở về từ tánh Phật, đó không dễ. Mà bây giờ Phật tử nghe pháp rồi, hiểu biết rồi mà nó ham tu là tu như vậy, tu được nó phải quá khó sức mình, mà coi mình có lặng lẽ để mình theo nó hay không, phải không? Mà đôi khi á chưa thấy khó, bởi cái thời kỳ này khó tu lắm. Cho nên một vị thánh nhân đó là trước tu 10 mới là đắc đạo, nay một tu cũng đáo Tây Phương á, cũng một tu thôi. Còn tu là gì? Làm sao mà bớt bớt tivi, bớt bớt coi vô tuyến truyền thanh, bớt tuyến truyền hình, bớt bớt video, bớt bớt cái ô nhiễm cảnh đời, thôi cái gì cũng đẹp hết trơn, nó ra kỹ nghệ bây giờ cái gì cũng hay, gì cũng tốt, gì cũng đẹp hết trơn. Mình bớt bớt được đó là nội đó là mình bớt được là Đức Phật chấm rồi đó. Đức Phật cũng biết nó ô nhiễm vô lần kiếp tới giờ, ô nhiễm dữ lắm, mà bây giờ đủ hình danh sắc tướng quá đẹp tốt đi, quá cái lạ lùng mà nó có thể hưởng được. Bây giờ không cần thiết hưởng, nó hưởng cái thú vui lặng lẽ thanh tịnh của chân tâm, gai ngon lắm. Mà bây giờ Phật tử trở luôn một bước để hưởng trở về chân tâm của mình là Phật chấm rồi đó. Một thôi, nó không cần Phật tử phải công phu tới 10 nữa là Phật chấm rồi. Tôi thấy Đức Phật cũng thông cảm mình cái tình trạng gai go sự tu mình cái thời kỳ này đó, nghĩa phải không? Cho nên tinh nhân nó là Đức Phật thôi, tôi thông cảm con cháu của tôi cái thời kỳ nó quá thành hành văn minh vật chất đi. Bây giờ đứa nào mà lui bước thôi ha, lo tu hành mình nhớ đến tôi chút thôi là được rồi. Đôi khi nhiều đứa nào không như nhớ tôi, nó nhớ cái gì đâu không à, có không? Có đủ chuyện nó ô nhiễm hết trơn chứ mà thường à. Vậy tu mình không khéo cũng có kỳ đó sư, hồi đó còn ở đây, hồi đó sư trụ ở, cho nên thỉnh thoảng lâu lâu sư có về một lần đi dự cái thanh tỉnh, rồi sư đi lên đó cái nói cái bà Huệ Tránh bà yếu bệnh, rồi sư tỏa giáo trung đó trụ đó rồi dắt sư lên thăm rồi thì lên Tránh, rồi bà cũng mời lên trên lầu, bà đứng coi video, bà nói thôi buồn quá, bệnh hoạn buồn quá, cứ cái máy đầu máy coi hết tuần này tới tuần kia, hết tuần kia tới tuần nọ hoài, quên niệm Phật quên gì chứ, cái đó thông thả thiệt, cứ coi hình này chắc tướng mà theo nó hoài cứ nó quên hết. Mình không đủ can đảm để dứt cái đó lên hồn niệm Phật, cái chủng tử mà nó dễ theo lắm, vô lượng kiếp tới bây giờ nó nhu bên ngoài quen rồi, bây giờ nó cắt đứt bên ngoài để trở chính mình, gai vò lắm, gai lắm chứ không phải chuyện mà tôi thấy nó dễ ăn ha. Mà mình bây giờ làm sao mình khéo uyển chuyển mà có niềm tin vui như thế nào đó để mình tu trì mới kết quả. Còn không thôi là không khéo là mình bền được lâu hết trơn. Có điểm thứ ba là vị sinh thiện pháp linh sinh, là những thiện pháp chưa sinh ra phải cho sinh ra ngay. Đấy, những cái thiện pháp là bây giờ mình chưa làm lành mình ráng làm lành, mình chưa nói lành mình ráng lời nói là lành, mình chưa tư tưởng lành mình luôn luôn niệm tư tưởng lành. Mà sư nói không có tư tưởng lành nào mà quý báu tốt đẹp nhất là Nam Mô Di Đà Phật đó. Bây giờ mình chưa niệm nhưng mình cho nó khởi lên cái đó, đừng cho khởi cái khác. Ngoài những dịp mà mình khởi nghĩ xấu ai, khởi nghĩ ghét ai, khởi nghĩ ganh ai, đố kỵ ai, mình bỏ ai nói gì, mà bây giờ mình còn phải khơi ra cái ý niệm làm tư tưởng lành. Ngoài những cái tưởng lành là mình bố thí cho người, mình giúp đỡ cho người ha, mình thương tình thương mình ban rãi cho người, rồi bây giờ một cái gốc nữa là gì, cái điểm lành gốc quý báu nhất á, là mình cần làm cái gì, là để khơi tư tưởng mình niệm Phật, chuyển tư tưởng niệm Phật. Thành ra mình cứ niệm niệm Phật hoài thì không có tư tưởng xấu ác nào mà nó khởi lên được nữa chứ. Cái đó là điểm quý nhất ha. Đó là ta nói là những thiện pháp chưa sinh phải cho nó sinh ngay. Mình niệm Phật, Phật thì một niệm, còn 10 niệm ma thì bây giờ mình phải chuyển. Ma thì một niệm, còn 10 niệm Phật được. Lần lần niệm Phật thôi, không có niệm ma. Là phải niệm như vậy, chuyển như vậy được. Thì nó tốt đẹp. Điểm thứ tư là dĩ sinh thiện pháp, linh tăng trưởng. Những thiện pháp đã sinh ra rồi, phải làm cho nó lớn mãi lên. Đó. Thì những điều lành, những cái lời nói lành, những tư tưởng lành, việc làm lành mình đã khởi rồi, mình có tập lành rồi, thì bây giờ mình cho nó tiếp tục tốt lắm, ai khen tốt quý báo thật, tiếp tục làm lành thêm. Và sư nói là cái lành thiện tốt nhất là quý Phật tử ngồi công phu niệm Phật, cái đó là lành tốt nhất trong những điều lành. Nghe không? Cái bậc lành tối thượng là Phật tử ngồi công phu niệm Phật để hướng tâm về cõi Phật, để làm Phật. Cái đó là bực lành bực thượng và bực lành tối cao nhất trong các pháp lành. Đấy ha. Kỳ trước sư cô giảng Phật tử cái đoạn mà A Di Đà mà vị Pháp Môn Tịnh Độ mà tán vị sao đó, cái tổ Chơn Loan ở bên Nhật á, thì trong cái câu ngài nói rằng những pháp ác mình đó cũng không đáng sợ lắm đâu, những pháp ác mình đáng sợ chứ, nhưng mà ngài nói không đáng sợ lắm đâu, vì những cái pháp ác không thể đối địch được A Di Đà Phật. bốn danh hiệu A Di Đà Phật. Ác gì ác chứ không có thể đủ sức đối địch lại. Tại sao cái lý này nói không? Phải không? Dù nó ác gì, dù nó xấu xa gì, mình khởi A Di Đà Phật lên mình đánh tan hết rồi, hiểu ý đâu? Đó. Rồi ngài nói thêm không? Tất cả những thiện pháp, dù thiện pháp gì cũng không đối địch lại danh hiệu A Di Đà Phật. Mà sao? Mình làm lành làm thiện cách mấy cũng không bằng gì niệm A Di Đà Phật. Cái câu ngài nói ngộ lắm. Ha. À. Mà mình thấy thâm sâu lắm. Từ ngành tán dương, mình biểu dương danh hiệu Phật như nào rất là quý báu. Vì đó cho nên dù ngài nói tước chánh trần này mình biết cách sử dụng, thì mình tu pháp môn tịnh độ mình đúng cách rồi là mình gì, mình sử dụng trọn vẹn và đến gần cái bậc thượng rất tốt nhỉ. Vì cái đó là qua cái tước chánh trần.